chư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 294 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được tạm ngưng những chương trình thường lệ để gửi đến quý vị nội dung chương trình như sau. Lá thư chúc mừng ngày lễ hiền phụ của nhóm thực hiện chương trình Giờ của Mẹ. Câu chuyện về tình phụ tử. Phỏng vấn Đức Đan Viện Phụ của Đan Viện Biển Đức Thiên An là cha Huỳnh Quang Xanh, thông báo nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, sau đây là lá thư của nhóm thực hiện chương trình Giờ của Mẹ gửi đến quý vị trong ngày lễ Hiền Phụ Father's Day 17 tháng 6 năm 2007. Thưa quý thính giả Radio Giờ của Mẹ và quý độc giả của website memaria.org, nhân dịp kỷ niệm ngày lễ Father's Day, lễ Hiền Phụ, mừng các người cha, thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ của Mẹ và website memaria.org, chúng tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe và chúc mừng đến các vị lãnh đạo tôn giáo trên toàn thế giới, đặc biệt là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, các Đức Hồng Y, Giám mục và Linh mục trên toàn cầu, các vị linh mục bệnh hoạn và những người cha đang sống cô đơn không có vợ con ở gần hay không người chăm sóc, và tất cả những người cha đang sống hạnh phúc hay đau khổ trên toàn thế giới. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ, ban muôn ơn lành từ phụ của Ngài trên tất cả quý vị. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch của lòng thương xót, bảo vệ, chữa lành mọi vết thương hồn xác của tất cả chúng ta. Cùng với tất cả mọi người, chúng tôi cầu nguyện cho các linh mục đang hấp hối trên giường bệnh, các linh mục già hưu mà không ai săn sóc, các linh mục thánh thiện và các linh mục sa ngã, đang cần được nhiều lời cầu nguyện và sự nâng đỡ tinh thần của các vị bề trên và của các giáo dân. Đặc biệt hôm nay, chúng tôi xin mọi người cùng cầu nguyện cho cố linh mục Domenico Trương Văn Tập, quản sứ của vùng Nam Đông thuộc giáo phận Huế. Ngài vừa qua đời, có lẽ là vào ngày 12 tháng 6 vừa qua. Xin quý vị thương cầu nguyện cho linh hồn cố linh mục Domenico Trương Văn Tập sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Khỏi chứng bại liệt nhờ tình phụ tử bao la của nữ tu Minh Nguyệt qua phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hà.
Bà Alexandra York là phụ nữ Hoa Kỳ với mái tóc vàng óng ánh, với đôi mắt tinh anh và với điệu đi uyển chuyển. Bà là biểu tượng cho mẫu phụ nữ tự tin, yêu đời và thành công trong cuộc sống. Nhưng sở dĩ bà được như thế là nhờ đức kiên nhẫn, lòng can đảm và tình thương bao la của hiền phụ. Sau đây là chứng từ của bà về người cha đáng kính. Mùa hè năm 1949, tôi lên 8 tuổi, Hoa Kỳ trải qua thời kỳ đau thương. Đây đó trên toàn nước bị bệnh dịch tê bại trẻ con hoành hành. Tại nhiều thành phố, nhà thương không còn chỗ để tiếp nhận các trẻ em đáng thương. Người ta phải đặt thêm giường trên các hành lang. Tôi là một trong số các trẻ em bị bệnh này. Chính bệnh ban đầu làm cho tôi không nuốt được. Tiếp đến, cổ, hai chân và cánh tay phải hoàn toàn bị tê liệt. Tôi được chở đến nhà thương. Các bác sĩ nói với cha mẹ tôi là tôi không thoát ra được chứng bệnh hiểm nghèo này. Bệnh tê bại từ từ lan rộng sang các phần thân thể khác. Nhưng phần bị nặng nhất là các đốt xương nơi cổ, khiến tôi không thể nào nhấc đầu lên khỏi chiếc gối. Các bác sĩ giải thích cho cha mẹ tôi hiểu rằng, nếu theo một lối chữa trị thích hợp, có lẽ tôi sẽ đi đứng và sử dụng được cánh tay phải. Nhưng tôi phải mang một vòng bao quanh cổ và phải theo học nơi trường dành cho các trẻ em tàn tật. Ý nghĩ rồi đây, tôi sẽ trở thành một đứa trẻ tàn tật, luôn luôn tùy thuộc người khác và là đối tượng cho lòng xót thương, khiến thân phụ tôi không thể nào chấp nhận được. Ba tôi lục lọi, tìm đọc tất cả sách nói về chứng bại trẻ em. Ba tôi cũng thăm dò ý kiến các bác sĩ và y tá. Sau cùng, ba tôi thấy rằng cần phải đưa tôi ra khỏi nhà thương càng sớm càng tốt, để bắt đầu các buổi thực tập, hầu tôi có thể sử dụng lại tứ chi. Trong khi chờ đợi, ba nói với tôi,
con phải làm tất cả những gì các bác sĩ và y tá bảo con làm, và phải làm cho tận lực.
Phải làm cho tận lực là điều ba vẫn hằng nhắn nhủ tôi, và hôm nay ba tôi trịnh trọng nhắc lại. Thời gian sau đó, tôi thấy các trẻ gái lần lượt rời nhà thương trên ghế lăn. Ba nói với tôi,
con cũng sẽ rời nhà thương, nhưng không phải trên ghế lăn, mà bằng hai chân của con.
Ba tôi không bao giờ nói,
nếu con được khỏi bệnh,
nhưng luôn luôn nói,
khi nào con khỏi bệnh.
Từ tuổi lên ba, tôi theo học các khóa dạy vũ cổ điển. Nhớ lại các bài học, tôi tận dụng các hiểu biết để tìm ra phương pháp giúp tôi ngồi yên trên giường được 2-3 phút. Tôi cũng tìm cách giữ cho đầu thăng bằng. Các bác sĩ không thấy gì là đặc biệt, nhưng ba tôi thì thật vui mừng, như thể là tôi sắp lành bệnh đến nơi. Tôi rời nhà thương, nhưng vẫn chưa đi được. Thay vì đẩy tôi trên ghế lăn, ba tôi quyết định bồng tôi trên đôi tay người. Tôi học đánh dương cầm từ tuổi lên năm. Khi về đến nhà, ba tôi ngồi trước đàn và đặt tôi ngồi trên đầu gối của người. Giữ cho tôi được thăng bằng xong, ba tôi để hai bàn tay tôi trên các phím đàn. Nhưng tay phải của tôi cứ buông thõng xuống, trượt ra khỏi các phím đàn. Thấy thế, ba tôi nói,
không sao cả, thế nào con cũng chơi đàn trở lại, rồi con sẽ thấy.
Ba tôi mời bác sĩ đến tận nhà tập cho tôi sử dụng các bắp thịt. Chính ba tôi cũng bỏ bớt việc làm để đứng ra tập luyện cho tôi. Từ từ tôi có thể đi đứng được, giữ cho đầu thăng bằng và chơi được vài nốt đàn. Mùa thu năm sau, tôi trở lại trường học và trở lại với môn dương cầm và môn vũ cổ điển. Khi bước vào bậc trung học, tôi là thiếu nữ bình thường như bao thiếu nữ khác. Bà nói với tôi,
con sắp gặp số đông học sinh không biết gì về chứng bệnh của con. Vậy con đừng nói với ai cả, bệnh tật đã qua rồi.
Tôi tuyệt đối nghe theo lời khuyên của ba. Ngay cả giờ đây, chỉ trừ ít người thân và bạn bè, còn lại không ai biết tôi từng bị bệnh tê liệt. Ba tôi qua đời vào năm 61 tuổi. Nhưng trước đó, ba hãnh diện đưa tôi vào nhà thờ ngày tôi lãnh nhận bí tích hôn phối. Sau đó ba sung sướng khi thấy tôi xuất hiện trên màn ảnh truyền hình. Rồi ba cảm động đọc các tác phẩm tôi viết về sức khỏe
và về sắc đẹp. Nói tóm lại, bà chứng kiến tất cả thành công của tôi, và nhất là bà tôi biết rằng tôi là phụ nữ tự tin, hạnh phúc và ngẩng cao đầu khi góp mặt với đời. Tất cả thành công tôi đạt được là nhờ công ơn trời biển của hiền phụ tôi, người không đầu hàng trước căn bệnh hiểm nguy của tôi và cùng tôi chiến thắng căn bệnh. Suốt đời tôi ghi ơn ba tôi. Giờ đây chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân cũng là cha ông chúng ta qua các thế hệ. Thiên Chúa đã sáng tạo nên nhiều người con hiển hách là các vĩ nhân từ những thuở xa xưa, có những người cai trị đất nước mình và là những con người nổi danh về quyền lực, có những người lãnh đạo dân bằng các lời chỉ dẫn, bằng tài dạy dỗ dân chúng và những lời giáo huấn khôn ngoan, có những người sáng tác những điệu nhạc du dương, viết ra những bài thơ bài phú, có những người giàu sang lắm quyền nhiều thế, sống bình an hòa thuận trong nhà. Hết thảy đều được người đương thời khen ngợi, được vẻ vang trong lúc sinh thời. Trong các vị có những người lưu danh hậu thế cho người đời ca ngợi tán dương. Sách Huấn Ca đoạn 44 câu 1 đến câu 8.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay giờ của mẹ được hân hạnh đón chào Đức Đan Viện Phụ Stefano Huỳnh Quang Xanh từ Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế. Ngài đi họp ở Roma và sẵn tiện Ngài đi sang California và chúng tôi được hân hạnh để mời Ngài đến chương trình giờ của mẹ để có thể chia sẻ với quý vị về những mục vụ tông đồ của dòng biển Đức Thiên An. Con xin kính chào Đức Đan Viện Phụ Huỳnh Quang Xanh và xin cha có thể vui lòng cho chúng con biết những công tác mục vụ chính của dòng biển Đức Thiên An không ạ?
Thì dòng biển Đức Thiên An của chúng tôi là một dòng chuyên niệm với tôn chỉ là đời sống cầu nguyện và lao động. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi không có nhiều đất đai để lao động. Cái việc sinh hoạt mục vụ chính yếu của chúng tôi hiện nay là giúp tịnh tâm cho các nhóm linh mục, tu sĩ và giáo dân. Đặc biệt trong mùa hè thì Đan Viện tiếp nhận rất nhiều đoàn đến tịnh tâm. Vấn đề mục vụ thứ hai của chúng tôi là có giúp một giáo xứ nhỏ chung quanh Đan Viện nối 50 gia đình. Đa số là những gia đình nghèo, không có công ăn việc làm. Và hơn nữa thì mỗi ngày cũng có rất nhiều người đến gõ cửa Đan Viện xin giúp đỡ. Không phải riêng trong giáo xứ mà rất nhiều nơi đến xin chúng tôi giúp đỡ trong những hoàn cảnh. Vì chúng tôi cũng chia sẻ, vì không có gì, chúng tôi không có gì nhiều, chúng tôi cũng chia sẻ. Và rất mong quý vị giúp đỡ để chúng tôi có phương tiện giúp đỡ cho những người nghèo đến với chúng tôi gõ cửa Đan Viện. Còn cái vấn đề tôi vừa nói là đời sống của Đan Viện là sống, đời sống lao động và cầu nguyện, và lao động bằng chân tay, nhưng giờ đây đất đai chúng tôi không có. Vì thế chúng tôi muốn mở một phòng lưu niệm để bán những sản phẩm của Đan Viện. Để đó là một cái nhu cầu cần thiết cho Đan Viện, vì hôm nay có rất nhiều khách hành hương La Vang đến với Đan Viện, có những ngày 200-300 người đến, vì thế chúng tôi thấy đây là một cái nhu cầu truyền giáo, tông đồ và chia sẻ cái đời sống đạo đức với các nhóm hành hương. Nhiều khi chúng tôi mời những thầy trong nhà đến để tụ họp các nhóm đó để mà cầu nguyện chung với họ, và vì thế họ cũng chia sẻ với chúng tôi bằng cách mua những món quà của Đan Viện làm ra. Vì thế chúng tôi rất mong hiện bây giờ chúng tôi chưa có một cái phòng có thể nói là tiếp đón tất cả các những người khách, thì chúng tôi mong có một ao ước có một cái phòng lớn hơn thì để mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại của khách hành hương cũng như khách du lịch. Nhờ đó chúng tôi có phương tiện sống trong cộng đoàn và có thể giúp đỡ cho những người đến cần đến với chúng tôi.
Con xin cảm ơn Đức Đan Nguyên Phụ. Thưa cha, có thể vui lòng cho chúng con biết là cái chi phí để mà có thể thành lập cái phòng đó là bao nhiêu tiền đô la? Và hiện tại đó, tại dòng Biển Đức Thiên An có bao nhiêu linh mục và bao nhiêu tu sĩ không ạ?
Thì cái phòng đó thì tại vì chúng tôi không thể làm ở bên ngoài khuôn viên đan viện, chúng tôi phải làm trong khuôn viên đan viện. Vì thế có thể chi phí có thể lên tới 60,000 đô la. Chúng tôi không dám xin tất cả quý vị nhiều như thế đâu, nhưng mà đó là cái chi phí mà cái bạn thiết kế nói với chúng tôi.
Dạ thưa, còn cái số người, số linh mục và tu sĩ thì bây giờ hiện tại là đan viện của Đức Viện Phụ có bao nhiêu người ạ?
Hiện tại thì tất cả trong đan viện chúng tôi có trên 75 tu sĩ. Số linh mục hiện bây giờ mới chỉ có 6 linh mục và có 8 thầy đang học tại Đại chúng viện Trung Bích Huế.
Vâng. Thưa cha, con cũng được coi ở trong báo Trái Tim Đức Mẹ số tháng 6 năm 2007 đó, có một cái bài nói về mục vụ của đan viện Biển Đức Thiên An là giúp các thai nhi bất hạnh đó. Thì xin cha có thể vui lòng cho chúng con biết thêm chi tiết không ạ?
Thật sự thì cái đời Thiên An từ trước đến nay là cái nơi có thể nói là như là cái lá phổi của thành phố Huế, là nơi người ta đến để đi lại thư giãn. Nhưng rất tiếc là bây giờ người ta đã lợi dụng cái đồi Thiên An mà đem chôn những thai nhi trong cái khuôn viên, trong cái khu vực đồi thông. Vì thế chúng tôi đã xin anh em trong nhà cố gắng làm sao để mà tìm, để mà quy tụ lại những cái thai nhi đó. Vì đối với chúng tôi, những người Công giáo, mỗi một thai nhi đều là một con người, một linh hồn. Chúng tôi rất đau đớn từ nói điều đó. Vì thế chúng tôi đã muốn quy tụ tất cả những thai nhi đó là một nơi. Vì chúng tôi cũng cần một cái số tiền, một cái để mà làm những cái việc đó, để mà có thể nói là an ủi những cái thai nhi đó, và để có thể là thắp lên một cái nến hương cho những người đó, bất kỳ là không biết những thai nhi đó là như thế nào. Nhưng mà đó là cái điều chúng tôi đã bắt đầu, tại vì ở Huế cũng có một nơi khác cũng đã làm những cái việc đó. Riêng đây chúng tôi thì cũng cố gắng làm hết sức mình để khỏi những cái tâm hồn đau khổ đó, khỏi cô đơn, để dọn là một nơi. Rồi chúng tôi cũng đến để cầu nguyện và trao các thai nhi đó. Tại cái này chúng tôi có bao nhiêu chúng tôi làm thì tùy cái hoàn cảnh mà thôi, chứ chúng tôi không dám đưa ra, không dám xây dựng cái gì, tại vì làm từng bước một. Chẳng khi nào chúng tôi các anh em trong nhà thấy được thai nhi thì chúng tôi chôn cất đàng hoàng một nơi tất cả.
Dạ. Thưa quý thính giả, năm ngoái khi Đức Viện Phụ sang California, chúng tôi đã mời ngài lên việc của mẹ khoảng 2 chương trình, và năm nay chúng tôi lại được hân hạnh để mời ngài lên. Thì như quý vị cũng biết là đất đai của Đức Viện Phụ, nói chung là của đan viện Biển Đức Thiên An đã bị mất rất nhiều. Thưa cha, có thể vui lòng cho chúng con biết là số đất mà đan viện bị mất là bao nhiêu không ạ?
Thật sự thì đất ở trong khuôn viên đan viện của chúng tôi là trên 100 mẫu, 100 hecta. Nhưng bây giờ thì chúng tôi cũng, thật sự bây giờ chúng tôi cái số mà còn lại rất là ít. Chúng tôi không chưa có thể xác định được là bao nhiêu, nhưng mà rất là ít.
Khoảng độ 5 mẫu.
Thì đúng ra thì có lẽ là chừng đối, nếu mà theo giấy tờ của nhà nước thì chúng tôi chỉ được có 6 mẫu thôi.
Dạ. Con xin cảm ơn Đức Viện Phụ. Con được biết là nếu mà mọi người muốn giúp đỡ cho đan viện Biển Đức Thiên An thì họ có thể trở thành những ân nhân thường niên và những ân nhân trọn đời. Xin cha có thể vui lòng cho chúng con biết cái tiêu chuẩn đó để mọi người nếu có thể được thì họ sẽ có trở nên những ân nhân như vậy.
Thật sự thì chúng tôi cũng thấy rằng trong hoàn cảnh này chúng tôi cũng muốn có một cơ hội để yểm trợ cho đời sống chuyên nghiệp biển Đức. Thì chúng tôi cũng mong rằng cơ hội đó thì mỗi tháng thì chúng tôi xin chị 5 đồng. Hay là tùy cái hảo tâm của tất cả những ân nhân. Và chúng tôi chỉ biết là đặc biệt cầu nguyện cho tất cả các ân nhân của dòng biển Đức bằng cái đời sống cầu nguyện và hy sinh hàng ngày của các đăng sĩ, của các giờ kinh 5 lần trong một ngày, mỗi ngày thánh lễ hàng ngày, và đặc biệt ngày thứ 6 đầu tháng chúng tôi dâng thánh lễ với ý chỉ của các ân nhân. Ban đăng viện sẽ cử hành thành vụ và dâng thánh lễ khi được tin qua đời. Các vị ghi danh vĩnh viễn được thâm hưởng các ân phúc như thánh lễ mỗi ngày và đời khi còn sống cũng như khi đã qua đời.
Thưa cha, thì nếu mà muốn trở thành ân nhân vĩnh viễn thì điều kiện như thế nào ạ?
Thì ở đây ân nhân vĩnh viễn thì ở trong chúng tôi cũng chỉ xin ví dụ từ thông công thì từ 1000 trở lên thôi, 1000 bị kiên trở lên đó nè.
Thưa cha, vui lòng cho con hỏi một câu nữa là nếu mà quý ân nhân muốn liên lạc với cha trong khi cha đang còn ở California thì liên lạc số phone nào ạ? Và khi mà muốn liên lạc về đan viện Biển Đức Thiên An Huế đó thì họ sẽ liên lạc với số phone nào, email nào và địa chỉ?
Tôi chỉ còn ở lại Mỹ cho đến cuối tháng 6. Thì điện thoại của tôi là 909-379-3157. Còn liên lạc tại Việt Nam thì cũng xin là 8454-865-910.
Con sẽ lặp lại số phone này 2 lần mà con sẽ ghi ở trên internet. Trước khi chia tay với quý thính giả đó, con xin cảm ơn Đức Đan Viện Phụ Stefano Huỳnh Quang Xanh. Và cha có điều gì muốn chia sẻ với quý thính giả không ạ?
Thì chúng tôi cũng trước tiên cũng xin chân thành cảm ơn đài Mẹ Maria, giờ có Mẹ Maria, và cũng xin chân thành cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe những lời chúng tôi chia sẻ trong giờ phút này. Và chúng tôi cầu chúc cho tất cả quý vị được mọi ân lành của Chúa, đặc biệt đến lễ thánh thăm sắp đến. Chúng tôi xin tình yêu của Chúa Kitô được lớn lên trong tâm hồn của mỗi người chúng ta.
Vâng, con xin cảm ơn Đức Viện Phụ Huỳnh Quang Xanh và xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho cha cũng như tất cả quý ân nhân đã, đang và sẽ giúp đỡ cho Đan Viện Biển Đức Thiên An Huế.
Thưa quý thính giả, đây là những phúc lộc thiêng liêng mà các ân nhân yểm trợ cho dòng Biển Đức sẽ được thông hưởng. Công đức của đời sống cầu nguyện và hy sinh hàng ngày của các đan sĩ, phúc lành của các giờ kinh phụng vụ trong ngày, 5 lần mỗi ngày, thánh lễ hàng ngày và thứ 6 đầu tháng dâng tất cả ý chỉ của các ân nhân. Đan viện sẽ cử hành thần vụ và dâng thánh lễ khi được tin ân nhân qua đời. Các vị ghi danh vĩnh viễn được thông hưởng các ơn phúc và thánh lễ mỗi ngày khi sống và sau khi qua đời. Nếu quý vị muốn yểm trợ cho đời chiêm niệm Thánh Benedicto Biển Đức, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi, Kim Hà, Radio Giờ Của Mẹ, 714-265-1512, 265-1512. Ngoài ra còn có vào khoảng gần 20 vị đại diện của Hội Yểm Trợ Đời Chiêm Niệm Thánh Benedicto có thể giúp đỡ quý vị, và chúng tôi sẽ đưa đơn để cho quý vị điền. Xin cảm ơn quý vị trước. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ được sống còn. Bà Hải Trần, một vị ân nhân ẩn danh tại nhà thờ Thánh Linh, ông Sơn Nguyễn, bà Linh Đa Trần và bà Tốn Phạm. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân của Giờ Của Mẹ. Mỗi tháng Giờ Của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước đem qua là 89 đô. Tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ sau đây của quý ân nhân. Cô Cẩm Châu tại Pennsylvania 800 đô. Cô Oanh Trần 510 đô. Vị ân nhân ẩn danh 100 đô. Nhóm thực hiện chương trình radio Giờ Của Mẹ 100 đô. Cha Thomas Đệ Nguyễn 200 đô. Cô Thu Ngân Hoàng 310 đô và bà Tốn Phạm 50 đô, tổng cộng lại số tiền có là 2.159 đô, và chúng tôi đã gửi như sau. Gửi hội Hope Today 800 đô để biếu cha Thắng và cha Thái tại Hậu Giang 500 đô và sơ tạo 300 đô, biếu sơ khoa 100 đô. Gửi sơ tạo đợt thứ 2 710 đô. Gửi sơ tạo đợt thứ 3 508 đô. Như vậy, chúng tôi đã gửi về 2.118 đô. Còn lại quỹ là 41 đô. Thưa quý thính giả, sở dĩ chúng tôi gửi về cho sơ Hồ Thị Tạo dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế để quý bà dùng tiền này giúp đỡ cho tang lễ của Linh Mục Trương Văn Tập tại Giáo xứ Nam Đông. Số tiền còn lại sau những chi phí bệnh viện và tang lễ, chúng tôi sẽ để giúp đỡ cho ông bà cố của cha Tập và những người tàn tật nghèo khổ tại xứ Nam Đông của cha ở Huế. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, chúng tôi được nghe một bài giảng của Đức Đan Viện Phụ Stefano Huỳnh Quang Xanh chia sẻ vào ngày 13 tháng 6 năm 2007. Chúng tôi xin được tóm tắt như sau. Lời của cha Huỳnh Quang Xanh. Trong kỳ Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007 vừa qua, Thiền sư Nhất Hạnh đã đưa vào khoảng 50 người thuộc nhiều sắc dân Âu Mỹ, gồm có người Pháp, Hà Lan, Bỉ và Hoa Kỳ, cả nam lẫn nữ, vừa là thầy tu vừa là ni cô, đến thăm đan viện Biển Đức Thiên An của chúng tôi ở Huế. Trong số những người ấy có một linh mục dòng Biển Đức người Mỹ, nhưng vị linh mục này không mặc tu phục của dòng Biển Đức mà lại mặc áo nâu sòng của nhà tu Phật giáo. Khi tôi hỏi vị linh mục này tại sao ngài lại bỏ áo dòng Biển Đức, thì ngài nói rằng ngài đi tìm ở Phật giáo một cái gì tạo nên sự bình an trong tâm hồn. Khi đi họp ở Âu Châu, tôi đọc báo chí Âu Châu thì biết rằng có một số tín hữu Kitô giáo không còn tin vào sự sống lại mà tin vào kiếp luân hồi. Trong đức tin Công giáo, chúng ta tuyên xưng xác loài người ngày sau sống lại. Thánh Phaolô đã nói, nếu Đức Kitô không sống lại và chúng ta không sống lại thì niềm tin trở nên vô ích. Chúng ta tin Thiên Chúa là Cha, mà Cha thì không biến con mình thành con heo, con chó hay bất cứ một súc vật nào. Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài, con người cao trọng hơn mọi loài khác. Trong báo Công giáo Pháp có bản tin nói rằng một số người sống trong làng Mai của Thiền sư Nhất Hạnh ở Pháp, nhưng sau đó họ đã từ bỏ làng Mai để trở về với Chúa Kitô. Niềm tin vào sự sống lại không đơn giản, và đó là niềm tin quan trọng nhất trong kinh Tin Kính, là tin xác loài người ngày sau sống lại. Tin rằng quyền năng Thiên Chúa làm cho xác loài người sống lại vào ngày sau hết. Trở lại chuyện các tu sĩ Phật giáo đến thăm đan viện Biển Đức Thiên An, thì vị linh mục dòng Biển Đức người Mỹ xin tôi cho ngài đồng tế trong thánh lễ, nhưng tôi từ chối và bảo ông ta rằng, ông dẫn các nhà sư cùng tham dự thánh lễ, nhưng ông không được đồng tế vì ông đã làm cớ vấp phạm cho các tín hữu Việt Nam chúng tôi không chấp nhận. Cũng có hai vị hòa thượng người Hà Lan đến thăm đan viện Biển Đức Thiên An. Trước đây họ là người Kitô giáo, nhưng nay họ bỏ đạo Chúa mà mặc áo cà sa. Tôi hỏi họ lý do tại sao họ bỏ Chúa, thì họ không trả lời câu hỏi của tôi. Vì thế lúc này chúng ta gặp thách đố về niềm tin. chúng ta sống tạo ngày nay không dễ như thời cha ông của chúng ta ngày xưa. Bây giờ tất cả lẫn lộn, ngày xưa thì có khuôn mẫu và khuôn phép. Trong dịp lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, tôi xin Thánh Tâm Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần ban ơn trong linh hồn chúng ta, xin mình và máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ chúng ta luôn mãi. Amen.
Kính thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.